Thì bây giờ sư trại giảng tin ta nghe bài học này, đó là một giống tốt trong vỏ thúi, nghe rõ không? Một giống tốt trong vỏ thúi. Thì nghe nó một giống tốt, một giống gì mà tử? Một giống chắc rồi phải không? Một giống này mình mong muốn, mong cầu tương lai mình sẽ được hưởng cái quả là ngon ngọt, phải không? Đó, nhưng mà nó bao lớp ở ngoài bởi vì là vỏ thúi, là vỏ thúi, là như vậy. Vậy thì đây là cái trình tự và sư sẽ gửi và tự chúng ta học trong bài học hôm nay. Thì chúng ta thấy trái cây nào cũng thế, thấy không? Nó đều có thịt vỏ bao bọc ở ngoài cái hộp của nó, đúng không? Bên ngoài thì trái cây nào cũng vậy, nó cần nó có cái lớp vỏ thịt bên ngoài, ở ngoài là vỏ, trong là thịt, rồi cuối cùng ở trong là gì? Là nhân, giống tất cả hộp, là cái hộp của nó. Nhưng mình lấy đơn cử cái trái xoài đi, phải không? Trái xoài thì trái xoài trong là hộp xoài, mà kế đó là gì? Là lớp thịt xoài. Từ ra ngoài nó bảo bọc lớp thịt xoài là gì? Là vỏ xoài, phải không tới? Là vỏ xoài. Thế vậy thì cái vỏ xoài, phải không tới? Là ở trong là thịt xoài. Mà lúc mà nó chưa chín thì nó chua ha, nó chua, nó không mủ, dần dần nó hết không mủ đi, giờ trong nó chín, rồi cuối cùng nó ngọt không? Nó ngọt, phải không? Ở trong nó cái hộp của nó như vậy. Còn bây giờ có những hộp giống mà được bao bọc bởi cái thịt á, nó không có thơm mà nó rất là hôi, khó chịu, phải không? Và gió ngoài nó cũng khó ưa, nhìn ngoài trời trơn láng thiệt nhưng nó không có đẹp, đối xử nó chung. Hồi xưa ra sư tưởng là cái hoa nó đẹp thiệt, cái trái được tốt, ai nhà cái trơn trái nó thúi chịu không nổi, chịu không nổi rồi đấy. Tôi biết cái gì không? Thì nghe mới nói nó là gì? Là trái kết quả. Ở quê cái trái kết quả đó, cái từ đó, cái bình dân đó, là trái kết quả. Và nó rất là thúi, nó giống giống như mà trái mướp nhỏ vậy đó, hiểu không? Bên lớn cái này bà tử, phải không? Đó, rất là thúi, là như vậy đó. Cái trái thứ hai mà ở chùa thường hay trồng cũng rất là thúi, nhưng mà ít khi nào có trái đó, cây là lâu năm mới có trái. Thường thường cái bông rất đẹp, bông rất là quý, nhưng mà cái trái nó ở trong rất là thúi, chịu không nổi. Đó là gì? Đó là trái sa la. Rễ cây sa la đó, cái sa la mà trồng là ở chùa đó mà tới, sa la mà Đức Phật nhập cái bàn đó, hiểu không? Bây giờ đây kêu là cây bông đầu lân á, ở sở thú gọi là cây bông đầu lân. Tại cái bông nó từ thân nước ra, tại nó giống như cái hàm lân vậy nè, đó y hàm lân vậy đó, kêu bông đầu lân. Để lên sở thú mình đi vô trường cái vườn thú ở thành phố á, vô thấy cái cây to thật to lên, nó để tên là cây bông đầu lân, đó là cây sa la đó, trồng lâu năm nó to vậy đó. Ở chùa bây giờ cũng có cây sa la trồng, nó làm dáng ở trước cửa chùa đó, mà để ở trong sân chùa mà trước đó, để đổ bông đẹp đó, để kỷ niệm mà cây này Đức Phật nhập niết bàn ở Ta La Sông Thọ, nhớ không? Bây giờ gọi là cây bông đầu lân, ở ngoài thế tinh á kêu bông đầu lân, ở trong chùa chúng ta kêu gì? Cây ta la, phải không? Đó, như vậy. Vậy thì cái trái của nó tròn do rồi đó, lớn tròn do nè. Xin thầy đâu biết, sư đi mà giảng Long An và tử, rồi nào thì mới thấy là cây ta la có trái nhiều lắm nha. Toàn đen bông nào cũng có trái, hai trái tròn do. Rồi cái sư hỏi sư cô ơi, hồi nào mới thấy hột giống nó rồi ăn thịt ăn ngon không? Nó sư phụ ơi, đừng rớt tới nó. Bông thì được thiệt, nhưng mà cái trái nó thú dữ lắm. Thật ra cái túi cái trái không xài được, có thể để coi chơi vậy thôi, giờ khi mà chín rồi dùng bỏ chứ không có xài được, thì là ở trong mình vui dữ lắm. Là như vậy, nói cho vui thôi. Vậy thì có loại trái á thịt nó rất ngon, nhưng có loại trái thịt rất là gì? Rất là hôi thối. Là như vậy, tùy cái loại giống của nó, nhưng mà cái nhân giống ở trong là lại rất tốt. Rất tốt, giống sa la mà, phải không? Là như vậy, rất tốt. Là như vậy thôi, trả lời vấn đề của chúng ta. Thì có hai loại trái cây, một là vỏ thịt trắng, mà hộp cũng trắng luôn, vỏ thịt trắng mà hộp cũng trắng luôn. Là bạn tự ở quê có khái niệm được cái loại cây này rồi, trái cây này rồi, phải không? Có những loại thịt rất trắng mình ăn không có được, nhưng mà hộp nó vậy nó cũng trắng luôn, bao nhiêu vậy? Hoặc thứ hai là vỏ thịt ngọt, hộp ngọt, vỏ thịt ngọt, hộp ngọt, là như vậy. Vậy thì vỏ hộp ăn được hết. Đó là hai cái vấn đề sẽ đơn cử ra thôi, bây giờ để làm cái là một cái vấn đề so sánh trong học chúng ta hôm nay. Chứ nói nhiều quá thì nó nhiều hộp giống, nhiều hộp cây lắm, phải không? Thôi hai thứ thôi. Một thứ thì gió thịt gì? Thịt đắng mà hột gì? Hột cũng đắng luôn. Thứ hai là gió thịt ngọt mà hột ngọt. Đó là hai vấn đề. Và thể lưu ý vấn đề mà sư vừa giới thiệu đó, thì giống thứ nhất là có hột gì? Hột đắng. Thì giống thứ hai là hột gì? Hột ngọt. Phải không? Đó. Thì giống thứ nhất á là hột đắng. Thì giống thứ hai là gì? Là hột ngọt. Nhớ chỗ này nha. Đây là cái vấn đề trung tâm điểm mà chúng ta học hôm nay. Phải như vậy. Như vậy thì mà tự thấy rằng hai cái loại trái cây này thì thân ở ngoài nó bao cái hột nhân. Phải không? À, bao hột nhân. Nè. Thì cái hột cái thứ nhất á nó được bảo trì bởi cái thịt thứ nhất của trái thứ nhất là gì? Là đắng. Phải không? Là đắng. Cái hột thứ hai được bảo trì cái thịt của loại giống thứ hai là thịt ngọt. Phải không? Là hai thứ thì được bảo trì bởi lớp thịt và lớp da bao phủ để nuôi dưỡng mầm cho cái hột giống bên trong nó được chắc. Được chắc. À, giờ thời gian sao mà tự trả lời xin nghe. Thời gian sao? Rồi cái trái này đó nó có phải tồn tại mãi không? Không, nó phải già rồi nó chín. Tại sao thế? Nó chín theo cái kiểu hột của nó. Phải không? Giống của nó. Phải như vậy đó. Vậy thì cái trái mà giống tốt á, thơm ngon thì nó thịt nó chín nó thơm ngon. Cái giống mà nó đắng là nó hôi thối thì nó sẽ ra cái mùi gì? Đắng và hôi, hôi thối. Phải không? Nhưng cuối cùng rồi thì nó bắt đầu sao mà tính? À, nó phải tự hủy hoại cái thịt của nó đi. Nghĩa là gì? Đến lúc này nó không còn là để sử dụng được nữa. Là gì? Già. Rồi sao mà tính? Chín. Chín rồi sao nữa? Nói ra coi. Ai nói đặt là thôi cũng nói được. Là gì? Thúi. Phải không? Có trái cây nào mà không thúi đâu mà tử. Hả? Thúi trơn rồi phải không? Thế như vậy, trái cây ngon như mình ăn là trái xoài đó. Phải không? Ở ngoài vỏ cũng thơm và ruột cũng thơm đó. Phải không bà tử? Nhưng mà bà tử để chừng 3-7 ngày không ăn coi sao đấy. À, vỏ thâm đen lần lần trong thâm trong từ từ. Rồi cuối cùng không ăn nó phải hôi chua. Nó có mùi rượu từ từ nó thúi rồi thúi từ trong thúi ra. Phải không bà tử? Rồi cuối cùng là cả thịt xoài nó dù không ăn được. Nằm dầu và cắt và lọc á. Nhưng cuối cùng là cũng vậy. Cũng thúi. Phải không? Đó là thúi hết. Đó như vậy. Còn bây giờ loại xoài khác mà thấy ăn không nổi, khó ăn là xoài canh ca. Xoài canh ca nó chua quách là chua đi. Chua mà nó tới nước miếng á. Phải không? Nó cá hoạt động mà không nước miếng à. À, nhưng mà nó là cá xoài canh ca nó nước miếng kỳ cục đấy chứ. Có người mà có cái gì kỳ cục lắm mà nó chua nó nước miếng à. Phải không đấy? Đó, nó là me thì nó tới me rồi nó nước miếng rồi đó. Phải không? Đó như vậy. Thành ra bạn tử là đó mà giống sư hồi xưa đi. Mấy người lớn lớn cụ tuổi như sư nè, thường hay có cắt cớ. Lời đó ma chơi đó, nghe không kẹt lá. Để ăn cầm cái me ăn cho coi chơi vậy nè. Cứ chết 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 hoài nè, ổng chửi cho mà coi. Lý do, không thôi không có được. Tại vì mình chết chết, ổng cũng chết chết theo. Mình nước miếng nó trào ra, nó bịt cái lỗ kèn, không có kêu. Là bây giờ phải năn nỉ mình đi trong khác đi. À, đó, để tao thổi mày đừng thả tao. Mà đừng có chơi chát, mới cho thổi kèn đó. Thổi kèn, thổi sáo đó, thổi tiêu đó. Tự cái đem hộp cái mà trái trái gì? À, trái me đó, me chua. Cứ trước mặt mình ăn cái chát chát là sòi sống đó. Chát chát chơi vậy mà. Là về hại tao đó. Đây, mình nó chua rồi. Hồi nhỏ thì nghe rắc mắt vậy đó. Rắc mắt, giờ hay là làm phá người ta. Đó, thì bây giờ và tự thấy rằng hột giống phải không? Ở trong được bảo quản bởi thịt bên ngoài. À, dù cho là bởi thịt ở ngoài đó là chua hay là ngọt gì đó không đặt thành vấn đề. Phải không đấy? Nhưng mà cuối cùng rồi nó cũng giống như nhau thôi. Nghĩa là gì? Từ từ nó chín mùi. Chín mùi là sao bà tử? Nó thúi đi. Nó thúi rồi tự ruột bỏ. Phải không? Còn cái gì? Còn cái hộp. Cái chuyện này là chuyện tự nhiên thôi. Còn cái hộp phải mà tới là như vậy. Như vậy thì còn cái hộp để chi vậy? À, để xa trễ sau này nó sẽ tác thành gì? Thành cây mới nữa. Tức là hộp giống nó cứ truyền truyền hoài hoài như vậy. Hộp giống nè là nó nhờ thịt bảo nuôi ha. À, rồi thịt bị hủy hoại đi. Hộp giống mà nó lớn mạnh đầy đủ rồi nó sẽ gì? Nó tự là gì? Ảnh hưởng khí trời, phải không? Nó tự sẽ là gì? Đâm mầm ra mầm rồi lên cây rồi cuối cùng lớn lên. Với thời gian tùy theo loại giống đó mà nói gì? Đâm hoa ở trên trái. Rồi trái là sao mà tự cũng y như mẹ lúc xưa, phải không? Cũng thịt bảo quản rồi già rồi trứng rồi thối. rồi những hột nhân sau này nó rơi xuống đất, nó trụ đuổi các bạn có thể. À, bây giờ nó ảnh hưởng là đến nước tự gió, khí trời từ lớn lên rồi nó phát triển thêm nữa. Đó như vậy. Vậy thì một nhân nhánh, họ học học cái nhân giống là để gì? Để truyền là cái giống sau này. Phải không đấy? Truyền là cái giống sau này. Nhân như thế nào là giống như thế đấy. Nhân xoài thì trái cái xoài. Nhân cam thì trái cam, phải không? Nhân hột sầu riêng thì nó trái gì? Trái hột sầu, rồi trái sầu riêng sau này. Đó như vậy. Cho nên ở phần trên á, thì Phật tử vừa nghe sư lã lập trình có hai loại trái cây, một là giò thịt đắng nhưng hột đắng, phải không? Thứ hai là giò thịt ngọt mà hột ngọt. Phải như vậy. Sư thí dụ một lần nữa nè, ví dụ cái trái nhãn mà tự ăn á, Phật tử con nhãn mà tự ăn ngon không? Thịt ngọt không? Giò thơm không? Mà cái hột ăn được không? Ai mà đắng đầu chắc cái đậu dùng rồi. Con ăn thử con ngon chết. Tại vì con chưa ăn hột nhãn mà con có đánh đầu liêu liệt. Sư dạy cách ăn nhãn không nóng nè, nói cho vui. Ăn nhãn không nóng là ăn luôn cả hột, cứ ngay luôn đi là không bao giờ nóng. Cái hột nó mát lắm quý con ơi, thấy không? Nó cho bảo hòa lại nó không có nóng. Đó là hột, hột nhãn nó bổ mà lại không nóng, phải không? Đó, nó là cho quân bình lại cái cơm hột nhãn. Cơm hột nhãn ăn nóng dữ lắm, ăn 5-10 hột nhãn mà không uống nước nha là cổ khóc luôn đó, tắt tiếng luôn. Nhưng ăn chừng 2 kg nhãn nhưng mà không nóng, lý do mình ăn hột luôn à, nó bổ đó. Vì hột cứng mình không ăn, mà ăn thử coi rất là ngon. Nhưng người ta để lấy riêng ta đang nước lửa than ta ăn nó thơm, nhưng mà nước lửa than ăn thơm thì lại không nóng, mà không mát lại nó nóng tại vì nước. Nhưng ăn sống như vậy nó mát không nóng, thấy không? Đó, nó làm cho giảm đi và nó làm tiêu đi cái tốc độ nóng của cơm nhãn, thấy không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ăn 2 kg nhãn mà không nóng có nghĩa là ăn xong rồi uống một ly cấu nước rồi xin ly cấu nước làm vô một tiếng đồng hồ sau một ly cấu nữa để dứt khoát bình thường không có gì hết, nó bổ vô cùng bổ mà lại không nóng vậy đó, hay không? À, hồi xưa bộ còn trẻ đó đi Bạc Liêu mà tự tứ cái ở Bạc Liêu là dùng nhãn đó, mà tự cú lần cả cặn xé, 2 cặn xé đó, rồi đem vô đó là quý thầy quý sư chia nhau mà dùng ra trời ăn nhanh nóng chết. Để ra tự tỏ giác nhiều rằng mấy sư nghe lời tu thì dân xứ nhãn ăn đi, không có gì nóng bỏ đạn, ăn 1 kg đi rồi uống tụi đi cấu nước cho tôi. Thiện Phật tử ăn 1 kg nhãn luôn, ăn thoải mái luôn, ăn kiện mà, nhưng đầu uống một cái tô nước, một cái ly nước cấu nước lạnh vô rồi tối ngủ tới sáng luôn không nóng nhỉ, thấy không? Hay không? Đó là cái kinh nghiệm của ta như vậy đó. Thành ra đó là cách mà chúng ta bảo hòa lại cái nhiệt lượng cơ thể mặc dù ăn nhãn. Thì nói trở lại vấn đề của chúng ta, vỏ nhãn thơm, hột nhãn ngọt ngon, cơm nhãn ngọt ngon, hột nhãn cũng ngon. Phải mở nữ đó, vỏ nước quả thơm không? Thu quăng. Thịt trái nước quả thúi không? Thu quăng. Hột nó làm sao? Giữ hơn nữa. Ở thành phố á là chúng ta hiểu được cái trái này, nhưng mà ở quê á là cái trái này là thường có trong vườn. Và mà cái dây này thì thuốc rất là hay. Đó như vậy đó, cái trái đâu có xài bao giờ ai xài cả, nhưng mà cái dây nó là trị thuốc hay nó mà tự, phải không? Phải như vậy. Còn bây giờ nói loại hoa, có loại hoa rất là thơm, phải không? Hoa lan, hoa lại, hoa lý, hoa gì đó thơm, có loại hoa không bao giờ thơm mà thấy mắc ghét, đó là hoa gì? Ở thành phố không biết, ở quê thì rất rành. Hoa gì không biết hả? Hoa thú đỉnh. Nó thấy anh nhớ hoa thú đỉnh. Trời ơi, cái hoa nó mà đụng tới rồi nó thúi còn tàn nhẫn luôn. Mình xì hơi ở dưới như thế nào là cái mùi nó đi như vậy đó. Bà ta nói hoa thú đỉnh, hiểu rõ không? À, mình không động nó thì thôi, và tự đi mà lỡ dưới đụng nó cái đầu ra là nó thúi cả thu luôn. Nói như vậy đó, thì nó hoa nó hoa thúi, hoa mà lại thúi. Thế ha, nó như vậy đó. Còn cái loại hoa mà lại mình động nó rồi á, nó sẽ tỏ ra mùi hương thơm. Thí dụ như là giải lý hương, hồng chúa, hay là hoa hàm tiếu, vân vân. Và tới mà đụng cái rồi đó là mùi hương nó tỏ ra thơm ngát, phải không? Đó, nhưng cái hoa này đó là mình đừng được nói dùng sự ra, thấy nó đánh xa đi. Đó, nhưng không đụng nó thì không có cái mùi gì, nhưng mà đụng rồi là đã thú vị nè. Ở đó là cái loại hoa đặc biệt ở khu vườn mới có, phải không? Đó mà thường là dường gì, dường quang nó có ngọt lắm. Nói như vậy thôi thì nói cho vui thôi, để có khái niệm như vậy. Vậy thì hai vấn đề mà sư nói vừa qua, vỏ thịt trắng mà hột trắng, thứ hai vỏ thịt ngọt mà hột hột ngọt, nhưng vỏ thịt ngọt trắng đều bị thối hư hết, phải không ạ? Vỏ thịt ngọt cũng đều vậy, thối hư luôn, đúng không? À, nhưng mà còn cái gì? Chỉ còn hột mà thôi. Hột nó không bị quỷ, nhưng mà thịt nó bị quỷ, phải không? Cái lớp da bị quỷ trước, để là thịt tiếp theo sao? Hai vấn đề đó đều là quỷ hết, nó có khả năng bảo vệ hột. Mà khi hột nó được già rồi, tự nhiên sao tới, tự nó quỷ đi, nó thúi đi, nó không có tồn tại nữa. Nhớ lưu ý từng cái chỉnh rồi sẽ nói nha. Tại như vậy đó là sư đơn cử ra hai vấn đề là hai loại hột giống, ba là hai loại trái cây. Tại như vậy cũng như vậy, theo lý nhập Phật dạy chúng ta có hai loại người, có hai loại người, nghe rõ không? Tại vì nói trái cây mới đừng nói con người. Có hai loại người. Người thứ nhất có thân hành ác, à, và luôn cả tâm cũng hành xấu ác, nghe rõ không? Người có thân hình ác mà cái tâm cũng vậy, cũng luôn là xấu ác, phải không? Đó là người thứ nhất. Người thứ hai có thân hành thiện và luôn cả cái tâm vậy, cũng luôn là vậy, là hành thiện. Bà Lớn thấy chưa? Thì có hai vấn đề con người trong cõi đời, phải không bà Lớn? Có người cái thân luôn là ác mà cái tâm nó cũng là ác luôn. Đó, có người cái thân luôn làm thiện mà cái tâm cũng thiện luôn. Đây nha, đó là hai con người trong cõi đời này. Mình nói thì nhiều lắm, mình đơn cử hai con người này để chúng ta học mà thôi. Là như vậy. Như vậy thì con người có thân hành ác thì cũng như con người của chúng ta, cũng là tứ đại này, cũng mắt, cũng mũi, cũng tay, cũng chân, cũng đẻ, cũng lực lượng đàn ông, cũng đẹp gái là người nữ. À, có nhiều khi là có nghèo có giàu có, nhiều khi làm quan làm vua nữa, phải không thế? Nhưng mà hạ người này có thân làm ác, phải không? Vua thì hôn quân, quan thì đục phép, phải không thế? À, còn gì ấy? À, còn sao? À, nó như vậy. Còn con người thì là cướp giật, làm điều tội lỗi, ác quấy, tổn hại người khác, đem lợi cho mình. Như vậy là cái thân sống như vậy được đắp bầu con lên bởi thân hành gì? Thân hành ác, phải không bà tử? Thân hành ác, rõ ràng chứ? Có như vậy, thành ra nói ông quan, mấy ông quan nào cũng tốt đâu. À, có quan tốt thiệt, nhưng mà có quan trâu thường thấy đáng sợ thiệt. Để đó chứ, bà tử mà coi cái phim mà sư theo dõi chơi nên mình đi chắc hết rồi đó, là phim mà Trương Tam Tuyết Túy Quyền đó, nhớ không? À, hàng trai gì đốc đồng mà tử, thấy không? Còn dữ dằn chưa, đỉnh bà hoàng hậu ghê gớm luôn, phải không? Dù đó còn âm mưu vậy, âm mưu rất độc ác, phải không? Bán mũ lậu, buôn súng lậu, nhiều mũ lậu lậu hết đây kia, gom tiền mũ đi, rồi tố cáo ông Dương gia là rơi vào cái tội gì? Cái tội chiếm đoạt giang sơn, đó thấy không? Đó là bài múa mà đã hại ông Dương gia, mà Dương gia là dòng vua rất trung thành. Bà thấy rõ chưa? Rồi nguyên cả dây cánh của Dương gia bị bắt bỏ tù á. Bà thái hậu là đàn bà, đàn bà là cái nhìn nó có xa, ngay bơm ngọt là khoái, phải không? Thì ông cái ông đốc đồng này ông bơm ngọt nghe lời, nhốt Dương gia và nhốt được kia hết. Còn muốn làm muốn giờ giết chết luôn nữa chứ. Nhưng mà đầu nhờ cái con vua con, nhờ vua con mà có sự sáng suốt chút xíu. Bây giờ thương Dương gia và thương Trương Tam là sư phụ, rồi mới nói mẹ mà giết Dương gia với chúng ta là con không chấp nhận, phải xét cho kỹ lưỡng, đừng nghe lời người ta tố cáo. Phải không? Sao rồi cuối cùng cũng lòi ra sự thật là sự thật, phải không? Đốc đồng cũng phải vậy, cũng phải lòi ra cái âm mưu gian trá của mình. À, là cuối cùng rồi là bà thái hậu khi mà được ông vua con mà đưa ra cái những cái mà tội lỗi của là ông mà đốc đồng đó, thì bây giờ bà thầm nó hết hồn hết vía là mình đã sai, phải không? À, nghe người ngoài mà quên tin người trong, cho nên cuối cùng rồi bà phải hạ lệnh tức tốc phải là tử hình ông đốc đồng và truy diệt bè đảng của ông đốc đồng. Bà thấy không? Thì cuối cùng sao bà tới tốt vẫn là tốt, sâu chừng là sâu. Nhân quả của báo rõ ràng là tới chuyện rất là hay chứ. Đó như vậy, như vậy thì bà tự thấy rằng á, là con người chưa chắc là đỉnh cao mà đã là tốt, phải không? Chưa phải ăn sang mặt đẹp gọi là tốt, chưa phải là ở nhà cao cửa rộng mà là tốt, phải mà thế. Là mọi người chưa phải là dân cùng mặt hạ mà là xấu, không phải là người mà tóm nạn sinh là mướn mà là xấu, phải mà thế. Lại là người rất tốt, thấy chưa? Thì đạo Phật dạy chúng ta có tốt không phải có sắc bên ngoài, trong cái địa vị của người đó, à, bằng cái chứng diện lời đẹp bên ngoài mà gì, bằng cái tâm hồn của người đó, thấy không? Thì ra đạo Phật nhìn thấu ở trong cái lương tâm trong con người để đánh giá con người đó là như thế. Cho nên ở đây có thân hình xấu ác mà luôn cả tâm hình cũng xấu ác, à, đây là mình thấy rõ phải không? Có người thân hình xấu ác là gì? Là thân hình chuyên làm ác, phải không? Làm điều tội lỗi, gây khổ chúng sinh, đem lợi lộc về cho riêng mình, bất cần để khổ đau người khác, tức là không sợ tội lỗi đó, là thân hình xấu ác. Cái tâm cứ luôn luôn như vậy, tối ngày sáng đêm âm mưu là vậy, muốn đảo hại người ta không? Tại sao? Như là ví dụ đơn cử, mọi người đó chim phong tối ngày tính toán nằm gác cẳng lên trán là mai cắp nhà này, mới đụng phép đường nhà kia, vậy thì cái tâm có tốt hay xấu? Xấu là phải không? Thì rồi á, bắt đầu đi ra để hành cái việc mình đã suy nghĩ kỹ, phải ăn trộm nhà này, ăn cắp nhà kia, hay là đón đường dùng dọn cứu phá, như vậy hành động cái xấu ác là tốt đẹp, sợ ác, thấy rõ chưa? Như vậy thì á, cái thân hình xấu ác là nó xuất từ gì? Từ tâm xấu ác, phải không? À, tâm xấu ác nó thể hiện ra thân hình xấu ác, phải như vậy. Cho nên cái hạng người thứ nhất là có thân hình xấu ác mà luôn cả tâm hành xấu ác luôn. Cái tâm hành là cái dòng suy nghĩ tâm á, luôn là suy tính toán chuyện xấu ác không, đó là người xấu, là như vậy. Hạng người thứ hai có thân hành làm thiện, là có thân hành thiện. Thân hành thiện là gì? Là cái thân này luôn luôn đem lợi cho người khác. Thí dụ là tự đi làm phước giúp người khác, phải không? Đi giúp đỡ người nghèo, rồi trong cái việc là xã hội, ví dụ như là đắp đường, bắt cầu, giúp ta đi cho tốt, hay dựng sông, dựng suối dễ dàng, rồi các nhà nghèo cho người ta ở, làm phước, làm từ thiện, giúp người nghèo. Thân hình này xấu mà tốt? Tốt, phải không thế? Tối ngày đi chặt thuốc nam giúp đỡ cho người ta uống hết bệnh, xấu mà tốt? Tốt. Tối ngày đi vô chùa làm công quả, làm phước, làm lành, đóng chuông, niệm Phật, tụng kinh, xấu mà tốt? Tốt, phải không? Vậy đó là thân hình tốt. Nói như vậy, thân hành tốt là cái thân hành đang làm việc tốt. Như vậy thì người này có cái tâm niệm tốt, phải không thế? Tâm lúc nào cũng có phước, tâm lúc nào cũng sợ tội, cho nên thích đi làm phước lành giúp người nghèo, và thích tạo công đức để người có phước, cho nên họ không để hà được khổ, không sợ tốn kém tiền bạc, phải không? Mà họ sẵn sàng để chi? Để tạo cho mình có cái phước, đây có công đức. Vậy thì thân hình là thiện, phải không? Mà tâm là gì? Là thiện luôn, phải không? Đây nói ai vậy ta? Nói ai vậy? Đó, Phật tử nè, phải không? Phật tử thì luôn làm thiện rồi, nó làm ác rồi thì còn Phật tử nữa, phải không? Không lẽ là sáng vô chùa tu, chiều như đó đi phát tường đục lỗ, đang đó dừng xe ăn cắp ăn cắp trộm, phải không? Vậy là không đúng rồi. Chứ là Phật tử thì sợ tội, không dám làm ác. Giữa thứ nhất cấm giết người, giữa thứ hai cấm trộm cắp, đó năm giới hiểu rõ phải không? Đó, vậy thì Phật tử là một người tốt. Rồi tam quy làm sao? Không có thờ tà ma quỷ thần, mà chỉ thờ Phật, Bồ Tát, thánh nhân, bà gì, tổ tiên, bà chạy mà thôi. Tức là không có mê tín, không có tà kiến mê tín gì đó, phải không? Không có đòn bóng giữa nhà mình, không có thiên liên giữa nhà mình, không có bùa chú, không bùa lỗ ban sinh xăm, bói quẻ cũng sao cũng mạng, tâm ban một bát chia tiền vàng bạc, lầu kho bỏ hết luôn. Vậy thì là phần tử tốt hay xấu ạ? Tốt hay xấu ạ? Tốt hay xấu? Tốt. Nói nhớ nha. À, vậy mai mốt mà làm cái chuyện đó là mình là phần tử xấu. thì nói để mình nhắc Phật tử đó nghe. Mai mốt mà nếu mà tới cái ngày đó, tháng đó, nay tới giờ đó mà làm chuyện đó, mình là Phật tử gì? Nghĩa gì? Ít ở u sắc là gì? Xấu quá, thì chữ quá nữa. Xấu quá là xấu quá là xấu. Phải nói như vậy. Vì là Phật tử rồi phải bỏ cái xấu này đi. Rồi còn là Phật tử mới là tốt được, phải không? Vì mình là Phật tử. Còn người ngoài mình không nói tới, họ không học Phật pháp, họ không biết cái chuyện này, cho nên họ làm sai mình không trách, tại vì họ không phải là Phật tử. Còn mình là Phật tử rồi mà làm chuyện này làm mình sai, đáng trách, phải Phật tử. Rồi mà xin ví dụ giờ này vô một nghe pháp, Phật tử đem một bình tàu hũ theo để trong bụng hay là một gói sâu, vừa nghe thư giãn mà vừa ăn được không? được không? Không được rồi. Muốn ăn thì giờ cái ăn, chứ giờ nghe pháp ăn cái đậu gì? Phải không? Đó là sai. Hiểu rồi, nói chút xíu chỉ vui thôi, nói như vậy. Cho nên đó là Phật tử chúng ta phải gì? Phải sống thiện, sống lành, sống tốt, à, có lợi cho người khác, và đó cũng là đem lợi cho chính mình. Nhân mình hành thiện thì tương lai quả báo gì? Quả báo tốt cho chúng ta. Như vậy thì á, cái người Phật tử mà chuyên làm thiện như vậy đó, làm tốt như vậy, là cái tâm họ như thế nào? Tốt hay xấu? Tốt. Là hộp nhân giống của họ là gì? Là hộp nhân giống tâm rất tốt. Phải không? Phải như vậy. Bây giờ hôm nay mà sư ngồi nói chuyện Phật tử nghe, giờ sư tốt hay sư xấu? Tốt à. Nếu sư xấu chiều nay sẽ làm biết, sư không nói pháp đâu. Phải không Phật tử? Nói cho vua thôi nha. Mệt quá trời mệt rồi. Phải không? Là như dùng mệt gì dùng soạn bài sẵn hết đó. Phải không? Đó, nhưng Phật tử hỏi thì trả lời thì sư phải giảng. Nhưng Phật tử không ai hỏi hết trơn là sư phải giảng thôi. Không lẽ sư còn đứng tính? Phật tử thấy không? Đó, ra sư phải lo trước. Cho nên là Phật tử không hỏi thì sư nói. Và nói như vậy, như vậy là sư tốt phải không? Tại sao tốt? Làm thầy phải lo đệ tử thôi. Như cha mẹ nè, phải không? Dù cho con nó bệnh, nó đau, nó ăn không nổi, nhưng mà cha mẹ có nấu đồ ăn ngon cho nó không? Vẫn sẵn lòng nấu. Mà kêu nó ăn, nó năn nỉ, nó con là biến ăn quá, má ơi con cũng bệnh rồi, tính sao đấy? Năn nỉ nó không ăn thì sao Phật tử? Mình ăn. Chứ lại bỏ sao? Phải Phật tử? Nó như vậy. Thành ra đó là cha mẹ lúc nào cũng lo cho con, cũng như sư phụ lo mẹ tử vậy đó. Phải không? Ví dụ Phật mà lo cho chúng sinh, như là quan vua mà hiếu với dân, lo cho dân vậy, quên cả thân mình. Phải không? Đó là như thế. Thì vấn đề thứ hai là có thân hành thiện và luôn cả tâm thiện lành luôn. Đây là nói với người ở đời mà có tâm tốt. Phải không? Tử ở xã hội thế gian ta khen ngợi là người thiện, người tốt, đáng là người ta trân trọng. Còn đấu trong Phật pháp chúng ta là Phật tử thì phải là người tốt. Mà đã là người tốt rồi thì tránh đi những việc xấu ác mà Phật đã cấm chúng ta. Phải không? Cái gì mà tâm khởi lên là bất thiện, sân si, tội lỗi là chúng ta đừng nên cho ra hành động. Nó khởi lên tâm á, mình phải diệt từ trong tâm đi, đừng cho ra ngôn ngữ và đừng cho ra hành động, để không tác thành nghiệp. Mà nó thành nghiệp rồi là gieo nhân rồi, phải không? Là tương lai bị quả báo đó, phải không? Phải như vậy. Phật tử mà giận ai đó, để con luôn trong cái lòng mà đi, đừng cứ gầm cái mặt ra, gầm cái mặt thấy ta biết rồi, phải không? Nhưng mà chưa biết nói ai đây, nhưng mà xì ngay người đó ra, đòi là bao nhiêu mình trút ra người đó thì người ta nghe là sao Phật tử buồn không? Bồ, đã như vậy là mất giấy, mất tình nghĩa chị em. Đã như vậy, đâu sao nữa, ngăn cách luôn từ đây về sau không còn thân thiện nữa, phải không? Là do đâu vậy? Là do nên mình không kèm lòng mình được, phải không? Nói như vậy, cho nên mình nói ra lời nói mà bạn bè không thích, không ưa, đúng hay sai vẫn biết, nhưng là mình làm cho ta phiền rồi, phải không? Đã như vậy, cho nên kèm lại, cho nên mình thắng lại cái kiếp mà cái giống thành điện à, người ta không phát ra ngôn ngữ, như vậy thì người ta có nghe không? Không, làm kèm được từ đó cái tâm của chúng ta. Còn là thắng không ăn sao lại đức thắng? Đức thắng là lũ luôn. Lũ là gây gì? Gây tai họa, phải không? Đó như vậy, cho nên người tu chúng ta phải cẩn mật. Khi mình suy nghĩ nó sai hay là đúng gì là biết, nhưng mà khi mình nói ra bằng sân si phiền não, chứng tỏ rằng là đây không đẹp rồi đó, phải không? Là chắc chắn là cái quả không tốt. Thôi kèm làm lại, Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Nước nóng uống vô không được, mà tự uống được phải làm sao? Nó nghe hả? Thổi nó lâu lắm, tờ pha nó tập vô, trời ơi ở không biết nữa, trời ơi thổi cái bà già này thiết tình này, không văn lên tiến bộ gì đó, phải không? Thổi cái chừng nào uống đây, pha nước nặng vô mau vô cùng, phải không? Ờ, đó là pha nước nặng vô. Mình đang nóng, nhà cái nước gì mà làm cho tâm nó nguội? À, tâm từ bi. Tâm từ bi của mình, thương người, cho nên mình hạ cái quả mình xuống bằng gì? Bằng trí tuệ, biết cách mà chế nước từ bi vào làm nguội đi cái tâm sân của chúng ta. Phải không Phật tử? Đơn giản thế thôi chứ có gì là cả. Coi như vậy thì đỡ ra vấn đề này. Người Phật tử chúng ta luôn có cái tâm thiện lành, cho nên là cái việc làm mà cái thân của chúng ta luôn là làm thiện, phải không? Như vậy thì cái thân, cái vỏ này là tốt hay xấu? Tốt. Và mà cái ruột tốt không? Tốt luôn, phải không? Nhưng dù cho người có thân hành ác chăng nữa đi, mà cái tâm họ cũng ác luôn nữa. Và cái người thứ hai là người có thân hành thiện là tốt, mà cái tâm cũng thiện luôn nữa, nhưng rốt cuộc rồi hai người này có sống mãi ở đời không? Sống đâu? Tất cả đều phải gì? Chết.
Phải chết.
Phải không? Nhưng mà khi họ chết á, thì trước khi họ chết thì cái thân họ ra sao Phật tử? Nó giống như hai loại trái cây kia. Phải không? Như hai loại trái cây kia. Từ từ nó sẽ gì? Già. Nó bệnh. Rồi đủ thứ ung ngọt nó trổ ra. Rồi từ từ sao Phật tử? À, nó thúi dần dần. Nó thúi riết là sao Phật tử? Mình nói học thành chôn nha. Học thành chôn nha. Để nó đi. Thì từ từ sao Phật tử? À, nó thúi rồi thúi quắc. Thúi quắc như sao Phật tử? Giờ nó rụt rã, không còn miếng thịt nào hết. Phải không? Không còn thịt, cái xương thì sao nữa? Cái xương cũng theo thời gian nó cũng vậy, cũng không còn một miếng nào. Phải như vậy. À, thế vậy thân dù ác, thân dù người thiện, cuối cùng rồi tứ đại này cũng phải rụt rã theo thời gian. À, ai cũng giống ngày từ khỏi ngày khác cả. Ông vua tốt cũng rụt rã thân xác. Ông vua xấu cũng thế, quan tốt quan xấu, người đời thế gian giàu nghèo, thậm chí Đức Phật của chúng ta có bỏ xác không? Bỏ xác. Sư quá tương lai bỏ xác không? Bỏ xác. Phật tử tương lai bỏ không? Bỏ luôn. Tại vì thân tứ đại đó bình đẳng giống nhau, vì nó đều do nhân duyên hòa hợp mà thành, thì với thời gian cuối cùng nó phải già biến đổi, rồi cuối cùng bệnh đổ sanh, rồi cuối cùng nó phải gì? Nó phải không đủ sức tồn tại nữa, là nó phải chết. Nó phải chết. Rồi chết rồi sao đây? Cũng theo cái gì? Cái sự là gì? Là nhân duyên mà nó phải sinh, nó phải thối, cuối cùng ruột rã và không còn tồn tại trong cõi đời này. Phải không? Đó như vậy. Cho nên á, thì dù cho là thân tứ đại của người gì? À, của người là ác, cũng là thối. Mà thân tứ đại của người thiện cuối cùng cũng là gì? Cũng là thối, chặt hết, bằng nhằm, phải không thế? Quỷ hoại hết. Nhưng nó tồn tại sau cái vấn đề của người làm ác và tồn tại cái vấn đề sau cái người làm thiện là cái gì Phật tử? À, là cái nghiệp. Nghiệp của hai người nó không giống nhau, phải không? Cái là hỗn chất. Mình nuôi từ cái là cái nhân khởi đầu, phải không? Bây giờ người làm ác thường thì nuôi bằng cái tâm gì? Tâm ác. Vậy thì kết là cái nghiệp gì? Nghiệp ác, phải không? Người bằng tâm thiện dẫn lộ bằng hành động thiện, vậy thì nuôi dưỡng nghiệp thiện càng ngày càng lớn, vậy thì hộp chống thiện bắt đầu nó tròn đủ, phải không? Vậy thì khi mà cái xác thân này gọi là nó chết rồi, cái hộp giống này á, nó rơi lòng đất, bắt đầu nó nảy mầm xanh cây. Hổ sầu riêng lên cây gì? Xoài lên cây gì? Ớt lên cây gì? Rồi kết quả lên cây gì? Dây kết quả. Thấy chưa? Nó rõ ràng như vậy. Thế cái loại nào, cái nhân hộp giống nào nó sinh ra cái hộp giống đó, hiểu rõ chưa? Nó như vậy, thành là cái hâu thúi đó thì nó sinh ra cái giống thui hút sau này, phải không? Mà cái giống mà bây giờ thơm tho nó sẽ gây ra cái giống thơm tho sau này, cái giống mà ăn ngon nó sẽ gây ra cái giống ăn ngon sau này, đúng không? Phải như vậy. Con người chúng ta cũng như vậy, phải không? Con người chúng ta ở đời giống như hột giống cây, phải như vậy đó. Thành ra do đó mà khéo mà nuôi dưỡng bằng chất lượng tốt thì sau này nó sẽ là gì? Nó sẽ tốt. Phải như vậy. Mà không khéo thì nuôi dưỡng chất lượng xấu, sau này nó sẽ là xấu đi. Là như vậy. Cho nên chính từ chỗ này, cả hai thân tứ đại đều từng lần thối, đó là già mà chết. Còn lại hỗn giống duy nhất là gì? Là cái tâm nghiệp của hai hạng người này, phải không? Là tâm gì? Tâm ác và tâm thiện. Bởi vì chính tâm ác này nó dẫn lộ thành nghiệp ác, chính tâm thiện này nó dẫn lộ làm nghiệp thiện. Và khi cuối đời rồi, tất cả đều đồng nghĩa với chữ chết. Cho nên là sanh ra rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết rồi qua một đời là hết chuyện rồi, phải không? Hết chưa? Hết rồi phải không? Giờ không còn gì nữa phải không? Còn gì nữa không? Bài thơ này chị đọc chưa hết mà hết cái đầu gì? Chị đọc chồng đã lên chưa hết. Bài thơ này chị đọc có cái nửa bài thôi sao là hết được, phải không? Nói như vậy. Thì vậy là sanh ra rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết rồi qua một đời, hai câu hết chưa? Hết tao tới bốn câu rồi, có cái hai câu là mới có phần nữa thôi. Còn phần nữa là gì mà tử? À, rồi thân nghiệp luân hồi trở lại, phải không? Cũng sanh thân cũng lại tấn tụ, bánh xe tấn khổ quay cuồng, sanh già đau chết là buồn gì của kiếp nhân sinh, phải không? Hay là buồn mãi chuyển sấy hay là buồn chuyển sấy như vậy. Thì vậy thì trong cái bài thơ đó nó lên cái lập trình rất rõ ràng, ta thấy rõ đang là con người mà chúng ta dù gieo nhân ác hay dù gieo nhân thiện chăng nữa đi, cái thân con người này cuối cùng đều giống như nhau là gì? Là phải chết hết, phải không? Nhưng cái giống thiện giống ác đã vô rồi chết thân, nhưng mà cái nghiệp này có chết không? Không, phải không? À, cho nên là kiếp sau nó mở cửa đó chúng ta sanh lại kiếp sau để mang thân mới, mang thân mới giống trộn giống như rơi lòng đất, ta phải thân mẹ nó thúi trộn nó thúi luôn theo sao? Phải không? Để trường hợp có thể thúi luôn, không có thể thúi luôn, đúng là tự nó đúng. Ở đâu khu quê này chắc rằng mà tử được hay do giống hạt chắc rằng không phải không? Bây giờ là cái hộp giống thúi, hộp giống xấu ác, bây giờ là cái mình mẹ nó thúi ruột rã rồi, và cái hộp giống tương lai nó rơi xuống chỗ nào đó mà nó không thể nào lên cây được nữa, tự hủy luôn, rồi tự là nó rơi vào đâu? Nó rơi xuống nước thúi là nước thẹn, phải không? Tử rơi vào lò lửa là tiêu đời nó rồi, phải không? Vậy là không có vấn đề phía sau của nó được, phải không Tử? À, đây là vấn đề nguy hiểm đó, phải không Tử? À, như vậy. Còn bây giờ nếu rơi vào trên đất tốt thì tương lai nó sẽ gì? Nó trổ thành một hộp cây cây mới, à, ươm mầm xanh cây mới, là tiếp tục vậy để trổ xanh ra như hộp giống xấu ác nữa. Đây như vậy. Vậy thì ngày sau này nó lên cây xấu ác, người ta mà biết mà canh tác ruộng đồng thấy nó là ưa không? Ưa không? Không ưa, phải không? Vừa lên ta đếm mặt nó biết rồi, mày là cây nào không được, rồi nhổ đi, dốt, phải không? Đó, thành ra do đó rồi giết chết nó đi. Đây như vậy. Thành ra cái người mà sống thiện, làm thiện, cuối cùng rồi sao Phật tử là cái trà thân thiện này, cái xác thân thiện này cuối cùng cũng phải chết. Hộp giống thiện này rơi vào lòng đất, vậy thì nó lên không? Lên. Nó lên sao Phật tử? Lên cây thiện, rồi qua trái sẽ ngon ngọt mà chúng ta hưởng tương lai, đúng không? Phải như vậy. Cho nên mọi người Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta thực hành cái điều thiện rồi, sau khi mình chết từ dạ thân này rồi, chết chưa phải là hết, mà bên kia cửa tử vẫn còn gì? Phục sinh. Ra chỗ này sẽ được rất nhiều lần mà tỉnh ta nghe rồi, phải không? Ở đời thế gian ta nói rằng chết là hết, ta là không còn gì nữa, gọi là hết. Đúng là sai? Đúng là sai? Đúng. Đúng chứ sai cái đủ gì? Nhưng mà đúng có phần nữa thôi. Nghe rõ không? À, nghe một lần rõ ràng nha. Đúng là đúng phần nữa à. Chết là gì? Là hết, là đúng, là đúng phần nữa à. Tại vì đó là cái tri kiến thế gian, đang là chết là hết. Bây giờ thí dụ bây giờ mấy Phật tử mà muốn chết hết không? Hết rồi, phải ăn sư phụ cũng hết luôn. Là hết gì? Chết là hết sống. Hết sống là vậy, là không còn cảm thọ cuộc đời nữa, để như buông hết. Phải ông vua cũng buông, mà quan cũng buông, mà giàu cũng buông, mà nghèo cũng buông, ông sư cũng buông luôn, phải là hết rồi. Cái như là mình nhắm mắt xuôi tay là cái như cuộc đời cái như là không còn nữa, là hết, hết cảm giác, hết hưởng thụ gì cuộc đời. Còn nếu còn sống á thì có thể còn thanh là còn cảm thọ theo cái gì, cái mình có, phải không? Ví dụ vua thì cảm về cảm giác cảm thọ của ông vua, ông quan theo ông quan, giàu sang theo giàu sang, giàu theo giàu, nghèo theo nghèo. Còn bây giờ nhà sư á thì sống cảm giác gì mà tử, à, cái hưởng thụ của nhà sư, phải không? Ăn chay ngon nè, tu mà là ngon nè, phải không? Rồi là vậy, được Phật tử tôn kính kính trọng nè, vân 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 vân. Bởi vì đó là cái gì? Cái cảm giác của nhà sư. Đó, còn cảm giác của người đời. Nhưng cuối cùng rồi, nhà sư, rồi Phật tử ngoài đời, người thế gian, tất cả đều phải hết tuổi thọ, đều phải chết. Có ai sống hoài không? Không ai sống hoài cả, phải chết. Như vậy thì hết rồi, phải không? Hết, hết cái cảm giác ở về thân sống cuộc đời, là cuộc đời theo thế gian nói là hết là đúng. Nhưng Đức Phật nói thêm câu sau, chưa phải là hết, phải không? Chưa phải là nghĩa là gì? Là còn. Còn cái gì? Bên kia cửa tử vẫn còn sinh. Chết chưa phải là hết, mà bên kia cửa tử vẫn còn sinh. Thế nói như vậy, vậy thì bên kia cửa tử đang đón cửa mời chúng ta tiếp tục hành trình mới. Là vậy, đầu thai ở phía sau, mang thân gì đó không biết, để mà mang cái nghiệp khổ, nghiệp vui ở phía sau, do cái nhân mình tạo ở kiếp này, tốt hay là xấu. Thế như vậy, cho nên có người họ biết như vậy, cho nên họ không dám tạo nghiệp xấu, luôn luôn tạo nghiệp thiện, là cái nhân tốt để tương lai Phật tử họ sanh kiếp sau họ sống phúc lạc hơn, là con người được tôn quý hơn, hay là về cõi trời được phước báo thù thắng hơn, là người này đã giác ngộ được nhiều Phật tử nhân quả, phải không? Cho nên hiện tại hôm nay họ tức là cần họ làm những điều gì, điều thiện là khả năng của họ. Và như vậy đó, ở đời người ta thấy người làm thiện dữ lắm, họ quên cái thân mình họ làm thiện để họ được gì, được phước báo chứ sao, chứ sao họ được gì, được cái quả báo của họ là được sống giàu sang sung sướng tiện dị trên cả người khác. Do nên bây giờ họ ráng ép mình, quên mình, hy sinh cái gì đang có để giúp đỡ người nghèo khổ và làm những công ích của xã hội, cho nên tương lai họ sẽ giàu giàu không sao. Đó là lo tương lai, mãi bao đến lo tương lai, bởi vì biết chắc là tiền của mình sạc quá hết, là cuối cùng rồi chết rồi cũng rủ tay không rồi ra đi mà thôi. Cho nên trước khi ra đi á, mình cái gì có của mình á, mình sẵn sàng làm việc thiện lành, lợi cho chúng sinh, phải không? Lợi cho người khác, lợi cho những người nước chung, những con vật khác không có lợi. Nên thí dụ Phật tử bố thí cho người nghèo ăn là cho con người ăn, cấp nhà cho người ta ở là lo cho con người. Còn Phật tử có lo cho súc sinh được không? Được không? Được không? Câu này mà trả lời không đúng thì thôi là điên lời rồi. Được không? Được. Tôi thấy con cá sắp chết và tôi muốn sanh được không? Được. Phật tử là đào cái ao thật to để muốn sanh nuôi cho nó không bị chết nữa, được không? Được. Hay chưa? Tại sao lại không được? Ủa con người không à? Thế nó như vậy, thành ra là Phật tử sẵn lòng để giúp đỡ chúng sinh khác, tốn tiền tốn bạc mãi vẫn phóng sanh. Mình thả ra ngoài sông sợ ta lưới bắt lại, thả ra mương sợ nó lại giăng lưới đặt lò nó bắt nữa. Thôi mình có tiền phải không bà tử? Thì ruộng đồng bao la mình xây cái hồ thật to, bảo quản kỹ lưỡng, rồi mình mua bao nhiêu mình đổ xuống đó hết mình nuôi, phải không? Vậy nó an toàn không? An toàn thì chưa. Đó là gì? Là mình tạo chỗ ở an toàn cho nó đó, phải không bà tử? Rồi sao rồi nó chết đó thì nó đi, nó phóng khoáng, nó chết đúng cái tuổi nó chết, vậy thì nó sung sướng không? Lấy con vật này có phước thiệt đó, phải không? Còn bây giờ thả ngoài rồi đó, nó thoát chết được rồi, nhưng mà chút sữa nửa ngày sau hay là chút xíu nữa bị ta lưới bắt nữa, thoát chết chỗ này là mắc lưới chỗ kia, là thấy không? Đó như vậy, nhân dù sao mình là cứu được một lần thì mình cũng có phước về phóng phóng sanh, cái nghĩa của nó phải chết thì phải chấp nhận thôi. Đó như vậy. À còn bây giờ mình có tiền, có điều kiện và có tri thức và mình có một cái tâm quảng đại Bồ Tát, mình đào cao thật to, mình trang bị giống như cái nơi ở thủy cung của nó vậy, là mình bao nhiêu mà đổ xuống hết. Mày ở đây nha, sáng chiều nghe kinh niệm Phật, tao niệm Phật cho mày nghe, tao đã niệm Phật về cực lạc nhân con, rồi mày giảng tiếp không có tình độ cho nó nghe, được không? Được không? Hay là thỉnh sư phụ thế thiết? Và cái này khỏi cần sư phụ, Phật tử làm được rồi, phải không? Tại vì Đức Phật nói rằng trong lục đạo sáu đường, ai mà nghe tên kinh danh niệm Phật A Di Đà, phát tâm niệm Phật về cõi Phật, mà nhất tâm niệm Phật, phải không? Thì lâm chung Phật đều rước hết nếu nhớ niệm Phật. Thì trong lục đạo sáu đường đó không có riêng con người mà thôi, người ta nói với người súc sinh đó, phải không? Ở thiên đường là cõi trời, con người của chúng ta, rồi ở trong là cõi Atula là cõi thần, rồi xuống nữa là cõi súc sinh. Súc sinh là con heo, con gà, con vịt, con cá không đâu, những con vật nhỏ cắn nữa, con gì gọi là con Phật đều là vậy, đều là có mạng sống, phải không? Là chúng ta có thể là giúp được đó, và Phật đều cứu hết. Rồi sâu hơn nữa là gì? Là quỷ ma, là rồi ngạ quỷ đói. Sau hơn nữa chúng khổ sẽ nhất là gì? Là tận cục địa, địa ngục, phải không? Vậy thì Phật đã cứu hết. Như mà chúng sinh nào mà dân là Phật dạy, siêng năng nhớ niệm Phật, cầu sanh về Phật quốc, và cuối đời khi xả bỏ báo thân của loài đó, ta mạnh là mà nhớ niệm Phật được là ai gì là đưa hết. Chẳng phải chơi nước Phật tử dù có linh thông đâu, phải không? Phải không? Phật tử nào đi tu niệm Phật và rước, còn ta ngoài ta đi tu được, ở nhà ta tu không rước à, phải không? Hay là Phật tử không đi tu được, ở nhà mà nó niệm Phật đồng bái ruộng đồng gì buôn bán làm ăn cũng nhớ niệm Phật, thiết tha cầu xin lập quốc, thành tâm thành kính thiết tha như vậy, thì lâm chung Phật tử đã chết trong ngoài đồng ngoài ruộng đi, hay là chỗ nhà nghèo khổ sở đi, ở gần cầu mà chết đi, mà nhớ niệm Phật, Phật rước không? Nhớ. Phật tử đang bị bệnh, mà đang nghi đi, cùi phun lỡ lói mà chết đi, nhưng mà lúc đó mình niệm Phật mình chết, Phật rước không? Rước. Còn có chê không? Mình đã đứng đi về sư ta đi bác sĩ trị hết bệnh, có nói không? Bây giờ bệnh lây nhiễm hồn ám sư ta có không? Làm sao mà có chuyện đó được? Tại vì bà tử bi về cực lạc đi bằng cái gì? Bằng cái thân bệnh hoạn, thân tậu lẩu, thân xấu xa hay là thân đẹp? Hả? Không bằng thân nào hết. Phải không? Cái thân này bỏ ra trần đời rồi. Phải không? Mà đi bằng cái gì? Bằng cái tâm của chúng ta. Là cái tâm nghiệp mình đó, phải không? Bằng cái tâm nghiệp thiện là tâm nghiệp á, nghiệp ra xấu hay đẹp? Xấu hay đẹp? Đẹp, phải bà tử? Đó, vậy thì thành tâm niệm Phật, thiết tha lâm chung, Phật đều thương hết. Đó, thấy rõ chưa? Ở như vậy cho nên mình nói chuyện với nó, mình thuyết pháp nó nghe được không? Được, thấy không? Phật tử vẫn có thể là độ chúng sinh đó được. Bằng cách là gì? Chúng ta cho nó quy y, rồi khuyên cái niệm Phật, rồi thả này tôi đó. À, để dưỡng nó không bị xâm hại nữa. Và nó sống cuối đời, nó được vậy, nó được siêu thoát. À, vậy nó mừng không? Rất mừng, phải không Phật tử? Cho nên những cái chùa mà lớn đó, Phật tử rất rộng á, đào cái ao lớn á, cho nên để giờ phóng sanh tại trong chùa luôn. À, để nuôi dưỡng nó luôn, rồi hàng ngày nghe kinh nghe pháp á, rồi nó chết trong đó nó đi luôn. Đó, rồi được. Nó chết vậy thôi sao? Nó chết rồi được thầy trụ trì vớt lên để làm gì Phật tử? Nói câu được nghe đúng không? Làm gì? Chọc kiến ăn. Phải không? Không biết con cá chết ra để chọc kiến ăn. Hay là phơi khô? Hả? Phơi khô thì đã nó phơi khô rồi. Khô đi ăn làm gì? Tôi có nói chuyện rồi. Ở chùa phơi khô làm ăn hả? Không có. Thế này làm điện rồi xong cho nó trâu đi. Làm cái gì? Dễ ẩm mới trả lời. Chôn. Trời ơi, xe hát ô nợ ô mà chôn. Chôn là vậy đó là chôn đó. Phải không? Thấy không? Ở chùa bây giờ mình luyện xác chết nào mà nó còn định chôn. Tại vì nó ở chùa với mình, là đệ tử trong chùa rồi, mặc dù là súc sinh, là cá, là tôm, là cua, là rùa, là ốc, phải không? Nhưng đã quy y Phật pháp mình cho quy rồi. Thì quy rồi đó là ai? Là Phật tử rồi. Là Phật tử cái loại gì? Cái loại súc sinh. Hiểu chưa? À, vậy là hàng thường niệm Phật mình dạy đó. Thường là sáng chiều mình nghe thầy tụng kinh, phải không? Vậy thì tội nó tiêu đầm đầm, phước nó tăng từ từ, và cuối cùng nó chết đi thọ mạng của loài tiểu tộc đó. Sao? Vậy thì chúng ta cái thân nào chết cũng thúi thôi. Phải không Phật tử? Vậy con người mà chết cũng thơm không? Thúi quá. Phải không? Ai để hoài không? Thế đem vô ta cũng chôn dùm chó. Ai để vô đoàn theo quỷ diễn tốn. Ta thì những con vật đó cũng như thế. Mình đem gì? Mình đem chôn nó đào lỗ, chôn nó. Vậy nó có phước không? Có không? Có phước chứ. Nhưng con vật có mặt có ai chôn người vậy đâu. Nhưng mà con vật ở trong chùa mình chết được gì? Được các thầy đem chôn. Vậy là nhờ đâu vậy? Nhờ nó trong chùa nó tu. Đúng không? Tuy nhiên con chó tôi đi trong chùa nè. Và mấy con nó già nó chết cho mực đó. Cho kỳ ra. Chết là sao mà tử? Chôn. Chắc là bây giờ ai đem đi thảy mày xong cho nó trâu được phải đó. Không, mình phải chôn đó. Tại vì nó trong chùa nó có phước. Nó giữ chùa cho sư nè. Và nó canh giữ đồ chùa nè. Nó có phước không? Và cho nên chính cái chỗ hiện tại thôi mà Phật tử vô thấy nó thương không? Thương. Tại Phật tử đâu có sủa đâu. À, là như vậy cho nên nó có phước nhờ nó ở chùa đó, thấy không? Rồi sư dạy nó hoài nữa, rồi hàng ngày tụng kinh sám hối rồi lại nghe nó chứ. Vậy thì con chó này thù thắng con chó ngoài rồi, phải không Phật tử? Chó ngoài chắc là liệm xong á, tại vì nó có phước, phải không? Đó, mình thấy rõ cho bạn ngài. Phật tử mà xuyên tu hàng ngày đi chùa để kinh nghe pháp, phải không? Phật tử chết là sao đây? Vui không? Trước thì chết vui không? Vui không? Lý do có thầy tới, có Phật tử tới, buông bên cái xác gần chết của mình để làm gì? Niệm Phật cho mình, hộ niệm cho mình, mà đưa mình vô hầm cũng luôn, rồi đưa mình vô quan vô đi gì, rồi quả tán rồi xuống đất cùng cùng nhau mà đưa đi, ngon không? Trời quá sang, quá sang. Vậy đó nhớ như vậy, vô quan chưa bằng Phật tử mình chết đâu, phải không đấy? Đó, được ra tiếng kinh Phật nè, được độ siêu thoát nè, thấy chưa? Rồi là lúc mà Phật tử mà được làm đám tiệc đó, mình thất mình tần đám dỗ đó ngoài vui nữa, phải không? Đó, như vậy cho nên đó là cái gì? Cái nhân hành tốt đẹp của người Phật tử của chúng ta là sống đời thân xác ai cũng bỏ hết, nhưng mà cuối cùng rồi thân xác cũng bỏ chỗ tốt trong chỗ xấu. Phải không? Tại vì thân hành làm thiện làm tốt thì quả báo tương lai chúng ta cứu đời cũng tốt. Rồi cuối cùng cái là cái tâm niệm của chúng ta đạo tốt thì để dẫn lộ chúng ta đi vào thế giới nào tốt, phải không? Đó, ở đời làm thiện làm lành thì đi vào hai nẻo tốt, một là cõi người kiếp sau, hai là vào cõi trời hưởng phước. Còn riêng Phật tử đạo tràng chuyên tu của chúng ta là hằng xuyên lo niệm Phật về cực lạc. Thì sau khi xác thân này bỏ thúi ruột rã rồi, phải bỏ đi, vô cho sòi cát bà lọc, cuối cùng cũng phải thúi thôi. Phải không Phật tử? Cũng phải thúi thôi. Nó như vậy đang nói nó thơm hoài đâu. Phật tử mình có để mà cho tủ lạnh đi, cuối cùng cũng phải hư à. Phải không Phật tử? Tới thời gian nó mới tự quỷ từ từ. Còn để ở ngoài thì mau hơn. Phải không? À, trước khi mà nó chết á, nó sẽ tỏ ra cái gì Phật tử? Trời thơm quá trời thơm. Phải không? Cái xoài cá hoa lập nó trời thơm á, trước khi nó bị quậy quại cái thân đó, nó thơm không?
Thơm.
Rồi cuối cùng nó đâu vào đó thôi. Nó còn phải từ từ, nó phải hôn vui thôi. Nhưng mà cuối cùng rồi nó còn một nhân giống cái đó là xoài thơm, xoài cá hoa lập. Thì tương lai kiếp sống sau của nó là gì? Là cây xoài thơm, cây xoài cá hoa lập. Phải không? Vậy thì sao mà nó lên được rồi á, người ta trồng ta mừng không? Mừng ăn ta ngon không? Ngon. Thấy chưa? Nó như vậy. Thì sau này mà tự chúng ta đi vào thế giới bên kia, phải không? Là chúng ta sẽ có lợi lớn cho mình. Đây là nói mà tự chuyên tu của chúng ta. Hồn giống tâm của mình là gì? Là sống thiện, sống lành, sống tốt. Trong đẳng cấp cao nhất là luôn luôn sống cái tâm đại thiện. Chứ không có tiểu thiện mà trung thiện đó. Tiểu thiện là bố thí làm phước, mà trung thiện là hộ trì cúng dường tam bảo. Mà đại thiện là gì? Là chuyên tu vậy không? Phật tử chọn cái giống nào? À, giống cao cấp hay giống bậc trung hay giống bậc thấp? À, vậy đây mục tiêu là cái giống cao cấp. Nhưng mà làm luôn cái hai giống kia luôn, phải không? À, thứ nào cũng có hết. Chẳng phải tối ngày nhắm mắt niệm Phật trời chết thôi. Phải như vậy. Mà chúng ta tùy duyên mà làm phước. Phải mà thế? À, và cô thí làm phước, làm thiện, làm lành, dẫn hộ trì tam bảo theo khả năng. Nhưng mục tiêu chúng ta là gì? Điều hướng về cực lạc giải thoát. Cho nên mà ráng là chuyên tu điểm niệm Phật. Hồn trong tâm chúng ta lúc nào cũng trong sạch và sáng đẹp hết. Phải không? Bà tự thấy cái người mà niệm Phật, cái tâm có nghĩ quấy không? Phải không? Rồi là cái thân có làm quấy không? Không. Tâm lúc nào cũng là Phật không. Rồi cái tâm ta kết thúc thành gì? Thành cái đẹp. Thành cái đẹp. Cho nên sau khi mình chết từ gian có đời để lại cái trần gian cái gì? Cái đẹp. Thấy chưa? Rồi về bên thế giới bên kia thế giới gì? Thế giới đẹp. Phải không? Mục tiêu ở cuộc sống hôm nay mình muốn về thế giới giải thoát của Phật A Di Đà, phải không? Thì lâm chung mục tiêu là có, phải không? Thì cuối cùng Phật tử đi về đâu? Đi về cái chỗ mình đã định, phải không? Cái định chỗ đó là gì? Là thế giới cực lạc Tây Tây Phương, đó là sự giải thoát của chúng ta. Vậy thì cái tâm nghiệp mình được tốt ở như vậy đưa đến kết quả tương lai là được quả báo tốt, sau này là giải thoát ở như vậy. Thì sẽ nói rộng ra như vậy. Ở đây có hai vấn đề mà sẽ lặp lại là có thân hành xấu ác, luôn cả tâm hành xấu ác. Có thân hành thiện, luôn cả tâm hành thiện lành. Nhưng cả hai thân tứ đại này cuối cùng rồi cũng thối, là cũng già, cũng chết hết như nhau. Cái điều đặc biệt là gì? Là còn lại còn giống. Nhớ giờ là còn lại còn giống. Còn giống đó là gì? Mà tưởng là tâm nghiệp mình đã tạo. Tâm nghiệp mình đã tạo. Phải không? Hai người, hai tâm nghiệp khác nhau, phải không? Thật ra là cái hộp giống mà đã chọn á, là tương lai là nó nảy mầm xanh cây không giống nhau, phải không? Như vậy là tương lai đưa đến quả báo gì? Quả báo xấu ác. Nếu mà tâm không có tốt, thân không có tốt, quả báo tương lai được tốt, à, được giải thoát là do mà tâm gì? Tâm tốt trong kiếp này, thân tốt trong kiếp này, tâm chuyên tu trong kiếp này và thân thành và cái hạnh chuyên tu của chúng ta trong kiếp này, phải không? Nên tương lai còn tự đã từ già khỏi đời với hai bàn tay trắng mà ra đi, mà cái tâm nghiệp mình cũng trắng luôn, tâm cũng trắng là không dướng bận gì hết, phải không? Cho nên chúng ta mới đi vào hoa sen của Phật được. Hoa sen Phật ta có dướng bận cái tục lụy trần đời, tham sân si phiền não không có trong này. Mình muốn vào hoa sen Phật mình cũng không có tham sân si phiền não mình mới vào đó được. Tiêu rõ không? Cái bình pha lê có ai mà chứa bụi phủ vô không? Mà tử còn nước trong vắt nó đi vô đây, nước đổ và nước dơ nó đưa vô bình pha lê không? Không bao giờ. Và cái ly báo phải chọn cái gì mà quý giá mới đưa vô, phải không? Mà tử đó, mà tử thấy mà cái chung pha lê rất đẹp, coi giờ lấy nước trà uống không? Không bao giờ uống trà bao giờ. Phải như vậy đó, phải không? Thật ra mà tử muốn uống trà, mà tử muốn uống trà ngon thì mà tử mới dùng chung gì? Mấy ông có ông chiêu uống trà nè, sư thì không có uống nha, nhưng mà tôi thấy mấy ông thầy uống trà thường nói nên nói chỉ vui thôi. Mà tự uống nước trà mà trà ngon đi, mà tự dùng cái chung gì đó uống? Cái chung uống bằng gì? Bằng đất uống thôi, bằng đất uống thôi, nhưng mà đất nung à, giống như chung bắt trà. Chị đầu tiên đi đại học giáo ở miền Bắc mà tới bữa nay em u nhau đi tìm mà đi mua về chung mắc cằn dữ lắm, người mua 5-6-7 bộ, hồi xưa thấy con bộ từ mấy chục triệu luôn đó, ta mà đâu dám mua, dân sang mới dám mua, mà cái chung chút cho không ai tới, mà kỹ thuật làm rất đẹp, đồ mắc cằn mà mới tới. À, có người có cái chậu thì là một bình năm cặp chừng là nguyên bộ điện 5-6 triệu, 2-3 triệu có, 700-800 ngàn có, nhưng mà theo cái giá của nó. Thành ra dù sao chăng nữa, dù chậu lông cà móc câu gì mà uống vô cũng ở chung chung đó mà thôi, phải không? Thử cũng là chung đó. Có ai uống nước trà bằng chung cây không? Phải không? Có ai uống nước trà bằng chung pha lê không? Không có mùi vị gì hết, thấy không? Thành ra cái cảm giác hưởng thụ gì còn thích cái mùi vị của nước trà. Vậy tìm một cái mà khi mà rót ra nó giữ được hương trà mà lại nói gì, nó ngất ngay với hương trà mình cảm giác, phải không? Thì ra khi mà để vô cái trong chung bát trà á, mình uống mà cảm giác đó đúng là mình sành điệu uống trà. À mọi người, rồi đưa một cái ly bằng kia mà rót vô có giá trị gì không? Kiểu này cứ xuống quá uống rồi, ta cười mình chết, cho mày uống hao trà cho làm cái gì, không có nghệ thuật gì hết. Là khi mà để trà vô rồi á, phải uống liền đó, thì phải rửa trà. Rửa trà là sao mà tử? Tức là đưa một lượng nước sâu rồi ra phải cắt ra, bỏ luôn đó. Nhưng mà trăm lần thứ hai thì hương vị ngọt trà mới có ra được, mới có thơm. Còn phần tử ở quê chúng ta là mua trà mà trà gì, trà cưng ký, trà gì đó, mình để vô bình đó, để một nồi vô trong đầy nửa bình, chế nước sâu vô để ngồi rồi uống vô, thơm không? Trời ơi, đang nghe đỏ ao. Vì trà nó trà gì vậy? Trà giỡn. Trà giỡn là cho người nào uống? Người nghèo uống. Lỗi nha. Phải không nữ? Người ta có ngàn ngàn bạc mà cái bình. Rồi cái bình người ta một ký lô là mấy chục ngàn, là mấy triệu bạc. Cho nó dành cho người sang uống. Mà người sang uống kiểu gì? Kiểu sang. Phải không? Thấy không? Đó, nhưng mà cuối cùng rồi sao mà tử? À, cũng là trà mà thôi. Để dành cho người riêng mà thôi. Là cảm giác được gì trà mà thôi. Hiểu rõ chưa? À, như vậy đó. Thôi đây là vấn đề của chúng ta. Một khi mà người cái tâm mà thanh tịnh rồi, tự tư nào đâu còn là đựng chứa phiền não trong lòng nữa, phải không? Tất cả cái tham đều loại bỏ. À, cái tâm chúng ta như lưu ly, nhưng mà cái gì? Một cái là lưu ly pha lê rất là trong sạch, cho nên trong này không chút cáo bẩn nào cả. Phải như vậy. Cho nên là khi mình dứt tâm niệm Phật thường xuyên rồi, và được đến là vô niệm và định niệm rồi, bao nhiêu phiền não tham sân si trong lòng của chúng ta đều loại sạch hết hoàn toàn. Vậy thì tâm mình là tâm gì đâu mà tới? Tương cái tâm thánh rồi, phải không? Cho nên bây giờ chúng ta mới đi vào hào quang Phật được, và đi vào là hoa sen của Phật được, và chúng ta mới đương vào hào quang Phật mà nhẹ nhàng và được lạc trong khoảnh khắc, phải không? Còn nếu còn chút xíu mà cáo bệnh phiền não đã nặng ngang nhẹ, nặng đi không nổi, phải ở lại trần đời chứ sao bù đi, hiểu chưa? Cho nên trong giờ phút năm chung chuyện chút xíu thôi, mình chỉ thất niệm nhẹ thôi là chúng ta rơi trở lại được thật, đơn giản thế thôi. Một ly pha lê của chút bụi rồi, người ta không còn sử dụng ly pha lê đó nữa, tại sao? Là phải đổ ra rửa liền tức khắc, chỉ là chậm thời gian là phải ra tới, tại vì không uống liền được là phải bỏ phần này đi, rồi rửa sạch bắt đầu á chế loại khác vô mà không có bụi bằng đó, ta uống liền được thời, đúng không? Đó, như vậy, như vậy thì cái tâm mình trong sạch rồi, lâm chung và tự sẽ gì? An tâm niệm Phật và đi vào hào hoa sen và đi theo hào quang Phật mà về cực lạc, khỏi bận biểu. Còn nếu mà tâm giờ chót chúng ta còn chút xíu bận biểu, nhớ thương sầu muộn bực bội gì đó, thoát chấp khởi lên thôi, thì bà tự đi gì đâu? Tại sao cứ sào tư cách, không đủ tư cách để bước lên đò sen, thấy chưa? Trình đó được đặt vấn đề mà kết thúc lại mà nói rằng là kể công, con luôn suốt đời cực khổ hy sinh bản thân, bố thí cúng dường là phước dữ lắm, con niệm và con lại một lần cả ngàn lại, lại là chày cái đầu gối mà bể cái đầu luôn nữa, mà tại sao giờ này con chỉ có chút xíu niệm chót mà không cứu con, không cho con một điểm ân huệ? Phật không có vụ này đâu nha, tự nên nhớ nha. Phật nói cái giờ chót là phải nhớ Phật mới được, chứ đừng có kể công, nghe không? Bây giờ họ tử tôi kể dữ lắm, ở nhà không lại, ra tới Đà Lạt lại khỏe, mắc cỡ muốn chết. Tụi nó mấy người nữa mắc cỡ không Phật tại nhà lại, một ngàn lại, nó phải đây không chịu. Ra Đà Lạt lại, 500 lại gì kể. Phải không? Xấu hổ. Tụi nó xấu hổ ơi, xấu hổ. Thế chứ, mình chê Phật ở nhà đi tìm Phật ngoài Đà Lạt lại. Thấy không? Ông Phật ở ngoài Đà Lạt đó, cũng như Phật mình thôi. Cái chùa gần của mình thế này, cái chùa nghèo sát nhà mình đó, không qua lại. ra cái chùa đẹp ở ngoài Hà Nội mới lại. Tại không chỉ có Phật Ngọc, lại Phật mới chứng, phải không? Phải bà tử chứng không? Chứng chứ, chứng gì? Chứng tật. Tại vì nó tật có bệnh mới đi kiểu đó. Phải bà tử, còn mình nó khỏe mạnh có đi không? Không, bệnh gì? Bệnh cầu nhân, bệnh trang quan, cái ngã làm chỗ đó. Tự rõ chưa? Bằng chứng rõ ràng, đi về cái kể liền. Dinh dinh cái mũi là ta đây như lại 500 lại mà Đà Lạt gì? Phải không? Coi vậy bà tử mà lại kế chùa nghèo với mà lại 500 lại có ai biết không? Thôi biết hết trơn á. Có mày đâu thầy chủ trì biết nào? Thôi biết. Thấy không? Thật ra đi dậy rồi bạn mới biết. Để đi cái đòn vậy đó. Rồi về cái bệnh đau nhất. Rồi trên rồi nói cho bác sĩ. Quá trở lại mà. Hỏi lại đó không? Không nên. Suy nói thiệt nha. Thắng bực tàu đau lòng bổ. Tự nhớ như vậy. Cho nên Phật không biểu mà làm chuyện đó đâu. Đừng có ham. Đã như vậy đó. Cho nên là ở nhà có Phật tại nhà dù Phật giấy. Phật tử đang nghĩ là Phật thiệt. Thấy không? Chúng ta cứ định lễ Phật ở nhà. Chúng ta cứ lại Phật ở nhà đi. Khỏi cần kể cho ai nghe. Kể cho sư nghe đủ rồi. Đủ rồi. Kể để chứng minh cho đủ rồi. À, họ kể. Còn không kể càng tốt nữa. Phật biết hết. Phải không? Phật tử mà lại mà cái tâm thành Phật biết. Phật tử lại cái tâm giả dối Phật rõ. Đừng gạt Phật nổi đâu. Hiểu rõ chứ? À, sư quá để còn gạt được nha. Chứ Phật đừng mong gạt. Thế nên là chúng ta ở đâu tu được hết á. Không có đi xa chứ mà. Những cái bà già nè. Già cũng chết rồi leo núi hoài. Đi xa nửa đường mà đứng bấm một cái nè. Báo người ta. Phải không? Báo người ta. Có như vậy. Như vậy là siêu nổi không? Siêu dở mà siêu. Đó, thành ra mà nỡ mà phải tưởng mà chết dọc đường á, bệnh dọc đường á, cả đoàn đi người ta phiền dữ lắm. Nói bà nội vậy nè, thân như vậy cũng rác đi nữa. Bây giờ thì khổ của tụi tôi. Bây giờ sao đây bây giờ, phải lo đưa mình gì à? Phải lấy bỏ sao? Phải bà tử. Đó, mà nếu mà bà bỏ bà tử giữa đường vậy mà kéo đi Đà Lạt hết trơn á, bà tử nằm đó thành gì? Thành gì nói ra coi. Thành ma thành gì? Tức đi chung đoàn người ta bỏ mình nằm bơi cho thằng ma ở được thêm nước độc. Đúng không? Chính xác. Lúc này là không còn là bà tử thanh tịnh nữa. Thế nên là bây giờ bà tử leo trong núi đi chung vô hang đi. Chung ra cái hết tội giờ đi về Cực Lạc. Chung thử có ai ra về Cực Lạc chưa? Hết tội không? Mình hứa chừng mà hết hơi mà kẹt chết trong đó rồi sao đây? Thôi ơi, nó khiên ra khiên lo chữ mình đó. Bà này bảo đời thân ngàn rác rồi vô đây cho kẹt. Rồi bây giờ bà tu có khiên ra. Khi vô thì dễ khiên ra càng ngang. Người ta bỏ luôn sao bà tử? Thúi ùn cả hang luôn. Phải không? Như vậy bà tử chết thành gì? Thành ma núi. Nó cho vô lên nó như vậy. Thành ra là mình đã biết đạo tu rồi. Là bà tử chân chánh tiếp tu rồi. Thì Phật ở gì? Ở tâm của chúng ta. Ở lòng của chúng ta. Và Đức Phật ngoài là ở đâu? Tại nhà mình có Phật. Chùa kế mình có Phật. Mình cứ qua mình sám hối lại Phật. Hiểu không? Ở nhà cần đi xa chứ nó mệt. Trời ơi, thấy Phật cỡ quá. Phải không bà tử? À, nhưng mà phe dữ lắm nghe. Nó như vậy đó. Sư nói như vậy đó. Những bà tử đó mà nghe sư ghét sư lắm. Phải không bà tử? Kể ghét cái đã đi mất suy nghĩ lại. À, sư văn là đúng. Phải không bà tử? Bây giờ lớn rồi biết tu rồi suy nghĩ lại là mình đã sai từ đầu. Phải không bà tử? Đã như vậy. Cho nên Phật tại tâm có đâu xa mà tìm kiếm ở trên non núi. Phải không bà tử? Đã như vậy là lòng của chúng ta. Bà tử nghèo mạt đi. Không đi chùa được thì không có tiền. Nhưng mà nghe lời sư dạy rồi ở nhà có một Phật rắc. Ha, mình thờ đó. Tối mình cảnh lễ Phật, mình phát nguyện trước Phật. Rồi mình quy đó mà lại Phật. Không có giới mà mặc nữa. Buồn ngã mà té tu nữa chứ. Không lành lặn nữa. Là Phật là có quả không? Không. Thành tâm lại Phật. Nguyện về khỏi Phật vạn sanh. Do nó thành tâm niệm Phật. Phật chứng không? Chứng. À, lâm chung mà Phật tử con đồ rắc mà đi về chết đi. Phật có ghét không? Tại mình nghèo quá. Thế nó thế. Đó. Rồi là lâm chung mình dứt tâm niệm Phật được rồi. Phật sẽ tiếp dẫn sanh tới các Phật đâu phải tiếp bằng cái thân bệnh hoạn, bằng cái thân già cỗi, thân nghèo khổ, thân rách nát này, mà Phật tiếp bằng cái tâm gì? Bằng cái là tâm nghiệp trong sạch tốt đẹp cao quý của chúng ta đã thành tựu, phải không? Hồn ngọc mà sở gì được á, nó phát xuất từ đâu? Tự biết không? Ở trong đá. Ngọc có ra trong đá phải tự nhiên nó có đâu? Phải không? À, như vậy, như vậy thì ngọc nó có từ trong đá, vàng từ đâu nó có ra? Từ dưới mỏ, dưới quặng á. À, vậy thì phải khéo lọc, khéo là đục nè, đéo nè, mai nè, gót nè, chui nè, bóng nè, cuối cùng thành viên ngọc đẹp. Thế không? Từ trong đá mà ra thôi. Qua sen này từ đâu sang ra nó nghe coi. Bùng bùng dơ. Từ đó nó đâm ngòi ra, dưới qua nước cao, cuối cùng ra khỏi mặt nước mới là đẹp thế này. Phải không tử? Chứ thì tâm con người chúng ta mà được thành tánh từ đâu sanh ra? Từ đây này. Từ cái thân tội lỗi, thân xấu xa, thân bất tịnh, thân thúi hôm này tương lai. Và từ cái tâm đầy phiền não nhơ bẩn của mình nè, mình cứ sống được cho mình lọc lừa đó. Phải không tử? Từ đó ông Phật tâm mới chui đầu ra được. Phải không? Có như vậy. Từ cái cuộc sống đời phiền não như Phật tử, Phật tử mới ráng đi vào chùa. Rồi từ cái thân này là khổ sở để mình ráng lo tu để dịch được lạc. Hiểu rõ không? Cho nên là tất cả đều phát xuất từ gì? Từ chỗ đau khổ, từ chỗ nghiệp chướng, từ chỗ phiền não của chúng sinh. Mà nhờ ánh sáng giác ngộ mà nhân cái tâm đó ra, rồi từ từ lớn lên, rồi cuối cùng thoát khỏi chủng buồn phiền não trong tâm lòng của chúng ta, tạo thành cái xoay sen tâm rất đẹp. Phải không tới? Là đắc đạo giải thoát. Thì cũng như vậy đời, người đó quá nghèo khổ và quá nhiều cái tội lỗi, nhưng khi mà giác ngộ an ăn rồi, ba cái xấu xa ngày xưa từ từ bỏ đi, bắt đầu chí phú làm ăn, bắt đầu từ con số 0. Phải không nữa? Nhưng rồi nó sẽ có từ từ con số 1, từ từ con số 2, rồi cuối cùng thành con số 10 của tòa tướng. Phải không? Người này còn khổ nữa không? Không. Lý do tại sao? Họ biết xây dựng cuộc đời của họ. Phải không? Thành ra quý Phật tử chúng ta cũng vậy. Mình là con người đang xây dựng cuộc đời thì phải sống là sao Phật tử? Sắc thân cũng là gì? Là thơm ngon. Phải không Phật tử? Là cái tâm hồn chúng ta rất là thơm ngon. Cả hai điều ngon hơn. Phải không? Mặc dù sắc thân này làm thiện, làm lành, tu hành rất tốt, ai cũng khen, cũng ngợi, kính trọng, nhưng sắc thân phải rụt rã trong thời gian. Phải không? Đó. Nhưng mà cuối cùng cái mà mình đã chọn lựa, đã quân tập sẵn đó là tâm nghiệp tốt. Cuối cùng là đưa chúng ta đi vào thế giới giải thoát bên kia. Thấy khó là dễ? Khó là dễ? Khó. Cả là hy sinh các cuộc đời của chúng ta là. Tại rõ chưa? Một giống mà cao cấp á, để được quả lớn sau này, cái dung trầm, dung phân tưới nước rất là khó. Tiểu hiểu chưa? Một giống mà bình thường á, mà tôi khỏi cần chăm sóc, bỏ tự nhiên là trời đất sanh ra nó lớn rồi. Phải không thế? Đó, như vậy đó. Thành ra làm ác rất dễ, mà sửa lại cái là cái thân người nát nó dễ là khó. Cả được khó đó. Sư thí dụ mà cái nào làm được, nhưng mà làm được, khó mà làm được. Thí dụ cây bình bát. Cây bình bát, mình tính trồng bình bát nó trái nhiều, đậu lên cái mấy thúng dạ đi bán. Phải không? Mình trồng đầy vườn luôn, tại vì nó không bị sâu và nó sống rất dài. Mình trồng bình bát không có dốt, nhưng bây giờ đậu nó gãy cổ, bán bao nhiêu tiền? Phải không thế? Bán mình nước ăn không, người nó đâu ăn. Phải không? Nhưng bây giờ kia đặt kế bên kia có người vườn mảng cầu, mảng cầu gai đó mà tử, quả ngon, mảng cầu xin không, trái là chắc bằng dế dài cả ba tấc. Phải không? Tham không? Bán một trái cái là mấy chục cái trăm ngàn đồng, mình bán trái có mấy ngàn bạc, nước mua không? Phải không? Đó, bây giờ mà tử tính sao đây? Muốn đổi cho là thành cái vườn mảng cầu liền dễ không? Không được. Cả thời gian lâu chờ đợi. Phải không tử? Còn có cách mà chúng ta sẽ thay đổi tức thì, nhưng mà không chờ đợi thời gian ngắn mới có. Đó là gì? Là ghét. Phải ghét. Phải không? Là chúng ta phải là khéo lấy da mảng cầu mà khéo cái thịt da bình bát, lắp vào cho đàng hoàng chính xác. Chờ thời gian nó sẽ sinh ra cái nhánh mảng cầu. Phải không? Mà nhánh mảng cầu nó ra rồi sao đây? Đừng có tiếc, chặt đứt cái đầu bình bát đi. Đúng rồi. Cái chỗ nào mà cái nhánh mảng cầu nó ló ra đó là phải chặt đứt ngay chỗ đó đi, đừng có tiếc. Phải không? Dù cái trái qua quặng mà chặt đứt luôn để mà không còn cái giống bình bát nữa sinh ra sau này. Từ đây nuôi dưỡng bằng cái gì? Cái nhánh mảng cầu mà cái thân gì? Thân gốc bình bát. Phải không? Nó lớn lên theo thời gian, nó trổ ra trái gì? Mảng cầu. Không bây giờ xem cái trái bát là vô không? Không bao giờ. Nhưng mà ở đây có cái đặc biệt là gì? Nó không thơm ngon bằng vậy mà mảng cầu khác ha, mà nó bị ghép cho nên lại chút xíu là hăng hơi chua chút. Mà cái gai nó nhỏ xíu mà bà tự thấy không, cái giá trị bán nó không bằng mảng cầu thật sự, nhưng dù sao chăng nữa nó cũng hơn gấp cả trăm lần của bình bát. Phải không? Vậy thì khi mà đi vào gốc bình bát rồi, mảng cầu nó có bị chết nhát không? Không nữa, mà nó sẽ nuôi cái gốc bình bát, nó từ nuôi dưỡng mảng cầu lớn nó luôn, khỏi cần tưới, vì nó mưa mà. Phải không? đó là kỹ thuật ghép cây. Thì em Phật tử giờ tu ghép được không? Được không? Được rồi gì nữa. Tôi nói vậy đó để Phật tử thấy ha. Mình bây giờ là phải tu ghép. Bởi vì cái lời dân trước mình là quá xấu ác. Đừng nghĩ rằng là mình tu trầu không chứng mình đâu. Có người thế gian nói với Phật tử, tu xấu quá, tu ác quá, Phật trời làm chính tôi. Thôi lỡ làm luôn. Vậy là cái đuôi bác ngoài được không? Nó là chết luôn, nó chết trong cảnh luôn đó. Tại ra sửa được bằng ghép là gì? Ghép bằng cầu. Phải chịu cực mà ghép, tức là dù ác tổ cỡ nào chăng nữa đi, mà biết hối hận điều ác đừng làm nữa. Và muốn làm điều thiện làm dù khó ráng cố gắng vẫn được. Phải không Phật tử? Hôm nay được chút mơ cho nở sanh lên nhiều hơn. Cho nên là phải chấp nhận, bỏ đi cái xấu ác đã quen, quy đến Tam Bảo mà xin quy làm Phật tử và sống thiện sống lành bắt đầu từ đây. Và con người đổ không? Đổ hoàn toàn rồi phát triển lần lên đó, nhắn mạng cầu tam ra nương bằng gốc mình bán là cái thân cũ vẫn còn, cái thân mình là cái thân tứ đại này, cha mẹ sinh ra vẫn còn nguyên, có chặt bỏ đâu, phải không? Nhưng cái tâm này nó sinh ra, cái đầu này nó sinh ra nhánh mới, là nhánh gì Phật tử? Là thiện. Chứ còn độc ác cái lúc xưa nữa. Bởi vậy thì bây giờ đâm ra cái gì? Thiện tốt, thiện tốt. Nó trời ơi, cái thằng đó nha, con nhỏ đó cứ nó giữ trời đất giữ nha. Nó xấu ơi là xấu nha, ác ơi là ác nha. Ai ngờ bây giờ nó trâu rồi, nó tốt ơi là tốt nha. Tại sao vậy? Bằng cái thân này, nó nuôi dưỡng một cái tâm mới. Phải không thử? Cho nên bây giờ cả thân hành việc làm của nó, lời nói đều tốt hết. Có ai chê không? Khi bây giờ mà tự thấy trái mạng cầu đầy trên, có ai nói trái mạng không? Ta không bao giờ ngó cái bình bát, ta ngó cái trái mạng cầu không. Thấy chưa? Cho nên cái đẹp nó hiện lên rồi, mùi thơm tỏa ngát và qua trái kiểu càng rồi, ta nhìn ta nuốt miếng luôn. Ta nói ta thèm, ta có hứng thù, đó là cái quả báo của chúng ta được tốt, đúng không? Cho nên từ nơi con người xấu ác có thể biến thành con người tốt là gì đó, đó là lời Phật dạy. Đúng theo tinh thần tiến hóa người giác ngộ của Phật đã dạy, ai cũng làm được hết nếu mình có khả năng biết suy chuyển cuộc đời, đúng không Phật tử? Là như thế đó. Cho nên nơi đây là Phật tử giác ngộ hãy chuyển đầu tiên. Một, từ tâm thân thúi ác, từ thân thúi ác này thành thân thơm thiện lành. Thân thúi ác là thân này nè Phật tử, thân là tội lỗi nè. Thành thân thơm thiện lành là thân gì? Thân thiện, phải không? Mà Phật tử làm thiện là ta khen không? Khen, tiếng tốt đồn xa. Đó, thân thúi ác tiếng xấu đồn xa, mà thân thiện làm rồi tiếng tốt đồn xa nó nghịch lại, phải không? Từ thân thúi ác biến thành thân gì? Thân là thân thơm thiện lành. Thứ hai, từ thân công đức là thân gì vậy? Thân công đức là thân Phật tử lo tu, phải không? Người ta bố thí làm phước làm lành là chỉ là cái thân bên ngoài làm thiện thôi là tốt rồi đó nha. Còn mình là thân công đức là thân gì? Biết là gì? Lại Phật, tụng kinh là tụng trí huệ Phật, ngầu thiền nhập tâm niệm Phật, như vậy là thân công đức, hiểu không? Tại vì cái thân này mà nó thực hành cái pháp gì? Đoạn phiền não. Nhờ ngồi như vậy tâm nó yên, nó trụ tâm lại mà diệt đi tham sân si, phải không? Và trụ được cái thánh tâm là ai? Di Đà là Phật. Cho nên cuối cùng cái tâm nó từ từ nó sáng sáng lên. Sáng là giờ đâu vậy? Bụi nó rớt. Cái bụi gì rớt? Bụi phiền não, bụi tánh chúng sinh rớt. À, nó rớt nhiều chừng nào đấy cái gương tâm này sáng lên. Nó rớt sạch sẽ rồi gương chúng ta sáng không? Sáng quách luôn, phải không thứ? Đó là nhờ gì? Là nhờ cái thân công đức này mà tạo thành tương lai được cái thân giải thoát. Vậy thì bây giờ ngồi cực khổ như vậy niệm Phật à, ngồi dưới gạch ngồi nó bồ đoàn, ta cực khổ vậy đó, ngồi cháy bồ đoàn này tới rách bồ đoàn kia, may bồ đoàn khác, nhưng mà cuối cùng sao mà tới được lên ngồi cầu sen ngon. Ngon không? Đó, như vậy là cái thân công đức này để đổ lại cái thân giải thoát kia. Đó, là phải muốn được thân giải thoát không? Hay là muốn thân trời người tương lai làm vua làm quan về có trời làm hoàng thượng đế hầu hàm mình về làm cái thân ở Phật quốc là gì? Là cái thân giải thoát là Phật thân. Muốn như vậy chúng ta phải an tọa vào tọa sen. Để đứng an tọa tọa sen là nhờ núi buông trần trước khi nhắm mắt lìa đời, phải không? Mà muốn như vậy hàng ngày phải siêng tu tinh tấn và chịu đức mà ngồi niệm Phật, mà sám hối tội lỗi, tụng kinh, bái sám và cuối cùng an tâm niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, định tâm niệm Phật, lâm chung định tâm niệm Phật, thấy Phật đến cười phóng hào quang lên cầu địa con ta đưa con về bệnh. À, đã đi
vì quà sen có sẵn tới rồi. Tới sao đây? Tự nhiên mừng quá, nó thần tốc khỏi xác thân hồn thú này, đi vào hoa sen thì cực lạc, cái đâu trở lại luân hồi đâu, phải không? Làm ác thì bị đọa, làm thiện trở lại. Còn mình là sao bà tử? Mình không có cần hai cảnh giới này, làm thì nhiều thiện không làm, ta muốn gì cực lạc thôi đó. Cho nên là chúng ta được vào hoa sen, đặc biệt duy nhất chỉ có người nào chuyên tu niệm Phật mới được vào hoa sen, còn những cái khác phải trở lại cuộc đời luân hồi và luân phương, còn tối nữa thì phải rơi vào cảnh cái khổ đó. Như vậy vậy thì á, là một là thân thúi ác thành thân thân thiện lành, hai là thân công đức thành thân giải thoát, bằng một giống duy nhất là gì? Tâm tốt đẹp có giá trị cao quý, hiểu không? À, như vậy thì đó là bài giảng hôm nay sẽ gặp từ chúng ta, là một giống tốt trong vỏ thúi, nghe rõ không? Thì cái vỏ là thúi là tốt hả? Vỏ thúi mà trong này còn giống gì, tốt không? Tốt. Vậy tương lai là, tương lai là được cái giống về tương lai sanh ra, tốt. Thấy không? Đây là mình nuôi mầm tương lai là gì? Là cỏ sen. Nuôi mầm tương lai là giải thoát. Thì tương lai học giống chúng ta là sanh ra ở đâu? Về cực lạc mới nở. Chân đổ cái trần gian sanh tử đau khổ này, phải không? Thì đó là phải chọn giống mà gieo thì nuôi dưỡng giống đó đến cho thằng bạn. Thì đề tài hôm nay sư giảng của ta học đó là một giống tốt trong vỏ thúi, nghe rõ không? Thôi nghĩ được rồi.